Vũ Thần, chương 1010. Thần đạo khôi lỗi, góc truyện audio.com. Đây là thứ gì? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Ngay từ đầu hắn chỉ tò mò với thứ này, nhưng lúc này không khỏi có chút kinh hãi. Thân thể nó vững chắc như vậy đã khiến người ta khó tin, không ngờ thủ đoạn công kích lại thần kỳ như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đây là ôn bì, luồng khí gây mệt mỏi. Mưu Tử Long lạnh nhạt nói. Chúng ta gặp chính là một tên quái vật biến dị độc khí. Năng lực của nó chính là phóng thích ôn bì. Cũng may thần đạo cường giả chúng ta thân thể vô cùng cường đại, vạn độc khó xâm. Nếu không, lão lắc đầu, đôi mắt mơ hồ lóe lên hàn khí. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn quái vật lông xanh tròn vo kia trong lòng không tránh khỏi kinh hãi. Ôn dịch, từ miệng quái vật này không ngờ phun ra khí tức tử vong như vậy. Thì ra trên thế giới này còn có thể xuất hiện một đầu tử vong sinh vật như vậy. Khi nghĩ tới điều này toàn thân Hạ Nhất Minh phát lạnh. Một đầu quái vật này đủ sức lấy đi ngàn vạn tính mạng. Đám biến dị này da thịt rất dày. Hơn nữa có năng lực điều khiển ý niệm cho dù sử dụng phích lịch thương công kích cũng khó đạt hiệu quả. Mưu Tử Long dồn dập nói. Trước kia đối phó thế nào? Hạ Nhất Minh bật lên câu hỏi. Đám quái vật này đã chiến đấu tại đây 500 năm, đám thần đạo cường giả chí ít cũng có vài biện pháp khắc chế. Nếu không Mưu Tử Long không có khả năng biết nhiều như vậy. Mưu Tử Long cười khổ một tiếng, nói, thứ này một mực không rời sao huyệt, bởi thế mỗi lần đối phó đều có một vị ngụy thần cảnh dụng lĩnh vực khống chế nó. Theo sau vận thần lực toàn thân một kích phá vỡ phòng ngự của nó. Hạ Nhất Minh giật mình, lập tức nhớ tới cảnh tượng nó lăn lộn trên đất khi nãy. Đúng là khi nó lăn thân thể hình tròn tới không ai dám ra tay ngăn cản, đáng sợ hơn vật này toàn thân kịch độc mặc dù thần đạo cường giả không bị độc chết nhưng một khi tới gần cũng khó gây được tổn thương lớn cho nó. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Nhất Minh vung tay lên, đoàn quang mang màu đỏ nhất thời phóng ra, đây chính là hỏa thần lực có thể đốt cháy tất cả độc vật trong thiên hạ. Nhưng sau khi quái vật long xanh kia bị ngọn lửa bao vây lập tức lăn lại phía Hạ Nhất Minh. Mưu Tử Long vung tay, lực lượng cường đại tuôn ra nhất thời đẩy ngược nó trở lại. Bất quá thứ này rõ ràng không nhận thua, trái lại kiên nhẫn lăn lại lần nữa. Cũng may Mưu Tử Long đã sớm chuẩn bị, một trường tùy ý đán hơ ra, khiến quái vật lăn tới gần ba trượng tiếp tục bị đẩy về. Với thực lực lão thần đạo cường giả như Mưu Tử Long nhưng cũng không dám để quái vật này lại gần, bởi vậy có thể thấy được trong lòng lão kiêng kỵ nó thế nào. Thần lực trong tay Hạ Nhất Minh biến đổi, quang mang tím mờ nhất thời phóng ra. Nhưng khiến hắn bất ngờ chính là thứ này thủy, hỏa bất xâm, ngay cả băng hệ cũng không cách nào ngăn cản được nó. Vẻ mặt trầm xuống, Hạ Nhất Minh không chút do dự đem ngũ hành luân hồi cùng quang ám hợp bích phóng ra, nhưng thứ này giống như miễn dịch tất cả, bất luận thế nào nó vẫn bình an vô sự. Mưu Tử Long thở dài một tiếng, nói, Hạ huynh đệ, chúng ta nhiều lần gặp phải thứ này. Biện pháp duy nhất chỉ có để ngụy thần cảnh cường giả dùng lĩnh vực khống chế theo sau toàn lực công kích mới có thể tiêu diệt nó. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, đối với thứ có năng lực điều khiển ý niệm thân thể kịch độc không thể tới gần này hắn cảm thấy bất lực. Đột nhiên, góc truyện audio.com, một đạo thân ảnh từ bên cạnh hắn đi tới, đôi mắt sáng lên ánh mắt nhất thời mang theo vẻ cổ quái. Thần đạo khôi lỗi của Hạ Nhất Minh không ngờ tự động tiến lên khi chưa có lệnh. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh mơ hồ phát giác hành động này có liên quan tới quái vật kia. Một phần ý niệm của thần đạo khôi lỗi lưu trong đầu hắn, khi hắn gặp vấn đề nào khó giải quyết không tránh khỏi việc bộc lộ ý niệm. Kết quả thần đạo khôi lỗi chủ động tiến lên, lấy biểu hiện này làm phương thức phục tùng mệnh lệnh quả khiến Hạ Nhất Minh mở mắt. Mưu Tử Long hai mắt sáng lên tựa hồ như muốn khuyên can bất quá cuối cùng vẫn im lặng. Thần đạo khôi lỗi dù sao cũng thuộc sở hữu của Hạ Nhất Minh. Nếu hắn ra tay chí ít cũng có chút nắm chắc bởi thế Mưu Tử Long không mở miệng. Tuy vậy nếu để Mưu Tử Long biết thần đạo khôi lỗi tự động ra tay không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Thần đạo khôi lỗi chậm rãi bước tới, mỗi một bước chân khoảng cách hoàn toàn giống nhau, khí tức trên người không cường đại nhưng khiến kẻ khác trong lòng phát lạnh. Quái vật lông xanh mình tròn cơ hồ dừng lại, bất quá nó nhanh chóng lăn về phía thần đạo khôi lỗi. Trong thân thể nó ẩn chứa ôn dịch tới từ vũ trụ, chỉ cần nó phóng thích trên một tinh cầu cũng có thể tiêu diệt tất cả sinh mệnh trên đó. Đây là lực lượng độc dịch cùng ôn dịch tạo ra thương tổn lớn nhất với sinh vật còn sống. Nhưng đáng tiếc trên thế giới này ngoài những sinh mạng thông thường, một vài người hay thú đều có thực lực cường đại, không phải thứ độc vật này có thể uy hiếp sinh mạng họ. Đương nhiên nếu nhân loại còn sống không ai nguyện ý tới gần tên gia hỏa khủng bố này, cho dù ngụy thần cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Nhưng thần đạo khôi lỗi không để ý điều này, gã nhanh chóng bước tới phía trước. Với thực lực thần đạo cường đại, gã cứ thế dẫm lên quái vật lông xanh. Giống như quả bóng chứa đầy dịch lỏng, thân thể quái vật lông xanh bị một cước hung hăng dẫm lên gắt gao đóng chặt trên đất, theo sau đột ngột phình lên. Một âm thanh khó nghe vang lên từ miệng quái vật, thân thể nó liều mạng giãy giụa tựa hồ như muốn thoát ra từ đôi chân thần đạo khôi lỗi. Bất quá bị đôi chân như Thái Sơn áp đỉnh của thần đạo khôi lỗi dẫm lên, nó căn bản không cách nào thoát khỏi. Hai người Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn cảnh này. Hai người bọn họ không ngờ thần đạo khôi lỗi lại sử dụng phương pháp này khống chế quái vật lông xanh. Sự cường hãn của thần đạo khôi lỗi quả khiến người ta không nói lên lời. Khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh nói, Mưu huynh, đối với quái vật này, đây cũng là biện pháp tốt. Mưu Tử Long ánh mắt xem thường nhìn lại. Đối với tên toàn thân kịch độc này, cho dù thần đạo cường giả cũng cảm thấy đau đầu, bởi căn bản không ai có thể tới gần thứ này. Mà có thể làm như vậy trừ tên thần đạo khôi lỗi trước mặt cũng không tìm được người thứ hai. Đám lông xanh trên thân thể quái vật lửa thiêu không cháy, đóng băng không ăn thua đột ngột dài ra theo sau đâm thẳng về phía thần đạo khôi lỗi. Thần đạo khôi lỗi một chút cũng không để ý, lạnh lùng nhìn hết thảy. Đám lông này cũng không đâm vào thân thể thần đạo khôi lỗi mà dừng lại cách hắn nửa thước. Theo sau phun ra luồng vũ khí xanh nhạt, đám vũ khí xanh nhạt này độc tính vô cùng cường đại, khi nó chậm rãi lan ra thi thể đám quái vật trên mặt đất dần tan rã biến thành dung dịch xanh. Cốc truyện audio.com, biết, hai người Hạ Nhất Minh sắc mặt đại biến, tốc độ lan tỏa của vũ khí không nhanh nhưng với độc tính cường đại như vậy sau một lát đã bao phủ hoàn toàn thần đạo khôi lỗi. Hạ Nhất Minh cùng Mưu Tử Long thân thể run lên, lập tức tránh xa, bọn họ lo lắng nhìn nhau. Vô số suy nghĩ hiện ra trong đầu Hạ Nhất Minh, nếu thật sự thần đạo khôi lỗi bị tổn hại tại đây hắn hối hận cũng không kịp. Trong độc vụ màu xanh vang lên từng âm thanh hoa hoa thảm thiết khiến người ta lạnh lẽo tới tận xương tùy. Bất quá chỉ sau một lát âm thanh này đã tắt hẳn, hơn nữa hai người Hạ Nhất Minh nghe thấy âm thanh xe rách rõ ràng. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt đối phương đều cảm nhận được vẻ quái dị. Chẳng lẽ thứ kia cũng bị xé rách, khi nghĩ tới sự cứng rắn của vật kia, Hạ Nhất Minh trong lòng mơ hồ phát lạnh. Sau một lát có tiếng bước chân vang lên, thần đạo khôi lỗi từ trong độc vụ đi ra. Bất quá hai người Hạ Nhất Minh không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Lúc này trên thân thể thần đạo khôi lỗi đã bị bao phủ với chất dịch màu xanh biếc, chỉ cần nhìn qua cũng khiến người ta phát lạnh trong lòng. Hạ Nhất Minh cổ tay khẽ đảo, hai thùng nước lập tức xuất hiện theo sau được hắn khống chế, chúng nhanh chóng gột sạch chất dịch trên thân thể thần đạo khôi lỗi. Cuối cùng hắn lấy ra một bộ y phục để thần đạo khôi lỗi mặc vào. Dịch thể màu xanh độc tính vô cùng nhưng cũng không ảnh hưởng tới thần đạo khôi lỗi, điều này khiến Hạ Nhất Minh càng hiểu thêm thực lực của gã. Thần đạo khôi lỗi cơ bản miễn dịch với độc vụ, Mưu Tử Long ánh mắt hâm mộ nhìn thần đạo khôi lỗi, trong lòng lão âm thầm tán thưởng. Chẳng những Hạ Nhất Minh thực lực cường đại mà ngay cả khôi lỗi bên cạnh cũng vậy. Sau này khi đám người bọn lão tử vong, trách nhiệm đối đầu với tử vong sinh vật có thể yên tâm giao lại. Đột nhiên trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, sắc mặt đại biến, nói. Có cường giả tới, ẩn nạc, Mưu Tử Long lần đầu tiên chứng kiến sắc mặt ngưng trọng như vậy của Hạ Nhất Minh, vội vàng ngậm miệng, theo sau một lực lượng kỳ dị bao phủ bọn họ. Thân thể ba người dán chặt vào vách thông đạo, khí tức toàn thân thu liễm như không, một chút cũng không để lộ. Cách chương.